Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh không số lượng thầy đều đó khắp mây phiền nào không cùng tận thề nguyện đều dứt sạch pháp môn không kề xiếng ai thề nguyện đều hô tu học mới Phật không gì hơn ai thầy nguyện được viên thành A Di Đà Phật. Xin mời an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, toàn thể học viên. Mở đầu đó là chương trình khai thị. Thì chứ khai thị thì nói cho lớn, nói cho quan trọng. Thực ra thì đây là những cái câu chuyện thông thường thôi, những cái suy nghĩ thực tế thôi, chứ không có cái gì gọi là cao siêu quá đáng cho lắm. Tôi nói như vậy có nghĩa rằng là cái đời sống của chúng ta, giáo hội của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta là hiện phải sống hàng ngày ở trong thực tế, hiện phải đối đáp với tất cả những cái khó khăn trong thực tế. Thành ra những cái gì mình nghĩ tới, nói tới thì cũng là thực tế cả. Nhưng bằng cái phương pháp của nhà Phật, bằng cái con mắt nhìn của nhà Phật, hay là bằng cái hiểu biết Phật giáo của mình, giáo lý của mình đã học hỏi được. Chứ thiệt sự là cũng không có cái gì cao xa, cao siêu. Thì khóa học kỳ này là khóa học kỳ thứ 17, tức là 17 năm. 17 năm liên tiếp. Tôi nhớ có một khóa ở Thụy Sĩ, khóa thứ tư thì phải, ở Thụy Sĩ. Thì lúc đó khóa thứ tư, bây giờ khóa thứ 17, phải cách nhau mười mấy năm, 13 năm. Thì có một em bé ra đời, còn ai không biết. Hôm nay đi học Phật Pháp. Thì tức là cũng như là mới đây 12-13 tuổi rồi. Khóa học của mình có 12-13 năm rồi. Có nghĩa, tôi muốn nói như vậy cũng có nghĩa là có người đi học 17 năm rồi, mà cũng có người đi học 10 năm, cũng có người học 5 năm. Và cũng có người 30 năm rồi cũng có. Đủ hết rồi. Thì cái gì cũng thế, qua một thời gian nó cũng cái trào lưu mà. Nó cũng có cái, những cái thay đổi. Có những cái này nó thay, cái kia nó đổi. Nói rõ hơn, người già, người thì cũng lúc thì nó già đi, thì người trẻ lớn lên. Thành ra cái sinh hoạt của mình, nó cũng không phải nó cứ đứng một chỗ, nó cũng phải tiến hóa nó mới kịp. Cho nên cái khóa học năm nay gần như quý thầy thấy rằng là phải cần có những cái gì đó để thay đổi cho nó phù hợp với cái thế hệ kế tiếp. Mà thực tình thì phải nói rằng là chúng tôi thì suy nghĩ, ưu tư thì có, mà tìm ra thì chưa ra. Cũng y như là bác sĩ tìm bệnh cho tôi vậy đó. Tôi bệnh cũng gần siêu vậy đó, một ít. Nhưng mà bác sĩ tìm không có ra bệnh, không biết cái bệnh gì. Bác sĩ hết sức cố tâm, thấy hai vai vậy, bác sĩ hết sức cố tâm tận tình, mà bằng những cái phương tiện hết sức ngày nay hết sức là hiện đại. Có lẽ rằng ở Âu Mỹ này là số 1 rồi đó, mà họ vẫn không tìm được cái nguyên nhân. Thì ra tôi nói là phương diện y học á, với cái thể xác của mình á, cái thể xác của mình ngó vậy chứ mà thiệt là bỏ vô trong cái máy mình coi nó không có ra cái gì hết á, mà nó thấy như là nhìn qua một cái miếng kiến vậy đó. Thế mà nó vẫn không tìm ra cái nguyên nhân. Chính cho đến ngày nay bác sĩ đối với cái bệnh của tôi nó vẫn còn ưu tư, không biết là nguyên nhân ở chỗ nào. Vì lẽ đó họ không muốn cho tôi ra khỏi nhà thương, họ muốn giữ trong đó để mà làm vật thí nghiệm. Biết đâu chừng họ tìm ra cái bệnh mới mà trên thế giới giờ chưa có, lúc đó nó sẽ nổi tiếng. Nhưng mà khổ nổi họ tìm chưa ra chắc là mình đi rồi. Mình đưa ra là nó, mình đã đi rồi, bởi vì mình thi mình chịu không nổi. Nhưng mà tôi nói phần của mấy ông á, thì mấy ông là bác sĩ có một cái trách nhiệm trị bệnh, phải tìm ra căn bệnh để mà làm cho cái bệnh nhân nó khỏi những cái nguyên nan. Nên đó là bổn phận của các ông bác sĩ. Trước khi thành bác sĩ có một cái lễ mà giống như lời thề phát nguyện vậy đó, nói theo tiếng Kinh từ nhà Phật, thì mấy bác sĩ cũng có một cái phát nguyện vậy đó, để mà trị bệnh cho mọi người đó. Thì ông nói rằng vì cái